Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Someplace Like America, những câu chuyện từ cuộc đại suy thoái mới là tác phẩm phóng sự xã hội của nhà báo Dale Maharich với ảnh của Michael S. Williamson và lời tựa của Bruce Springsteen. Cuốn sách nhìn vào đời sống của những người lao động Mỹ bị đẩy ra bên lề bởi mất việc, giảm lương, nghèo đói và vô gia cư. Thay vì chỉ phân tích số liệu kinh tế, hai tác giả trở lại với các cộng đồng và gia đình mà họ đã theo dõi trong khoảng 3 thập niên. Từ đầu thập niên 1980 đến hậu quả của khủng hoảng tài chính cuối những năm 2000, tác phẩm kết hợp ghi chép hiện trường, hồi ức nghề báo, chân dung đời sống và ảnh phóng sự. Mục đích trung tâm của sách là cho thấy suy thoái không chỉ là một biến cố ngắn hạn, mà là quá trình dài làm lung lay sự ổn định của tầng lớp lao động. Qua đó, sách đặt câu hỏi về ý nghĩa của việc làm, phẩm giá và an sinh trong nước Mỹ hiện đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ba thập niên theo dấu sự bấp bênh của người lao động Mỹ. Điểm khác biệt quan trọng của Someplace Like America là khung thời gian dài. Maharich và Williamson không xuất hiện khi khủng hoảng tài chính đã thành tin lớn rồi rời đi, mà nối cuộc suy thoái cuối những năm 2000 với những tổn thương đã thấy từ đầu thập niên 1980. Cách tiếp cận này làm rõ rằng nhiều mất mát không bắt đầu từ một sự kiện đơn lẻ. Việc nhà máy đóng cửa, ngành nghề suy giảm và cơ hội việc làm ổn định biến mất đã tích lũy qua nhiều năm. Khi nền kinh tế tiếp tục biến động, những người vốn có rất ít dự phòng trở thành nhóm chịu hậu quả đầu tiên và nặng nhất. Việc quay lại cùng những vùng đất, những tuyến đường và những con người cũ cũng chống lại cách nhìn ngắn hạn về nghèo đói. Một gia đình có thể trải qua nhiều lần đào tạo lại, chuyển nơi ở hoặc tìm việc mới, nhưng vẫn không thoát khỏi tình trạng bấp bênh. Sách vì vậy không trình bày người nghèo như một nhóm tách biệt với xã hội, mà như những người từng gắn với công việc và cộng đồng bình thường. Khung 35 biến các chỉ báo thất nghiệp, nhà ở và thu nhập thành lịch sử sống, nơi hậu quả kinh tế kéo dài từ một thế hệ sang thế hệ kế tiếp. Thứ hai, công nghiệp hóa suy tàn và sự mất mát của công việc đủ sống. Cuốn sách đặt sự suy giảm của việc làm công nghiệp vào trung tâm bức tranh xã hội. Đối với nhiều cộng đồng lao động, một công việc tại nhà máy, mỏ hoặc ngành nghề tay chân từng không chỉ đem lại tiền lương. Nó còn là nền tảng để thuê hoặc mua nhà, nuôi con, duy trì quan hệ láng giềng và hình dung một tương lai có thể dự đoán. Khi những công việc ấy biến mất, tổn thất không được bù đắp đơn giản bằng lời khuyên phải tự thích nghi. Sách cho thấy việc học nghề khác hoặc tìm công việc mới có thể vẫn dẫn đến thất nghiệp, lương thấp hay điều kiện sống tạm bợ. Đây là lý do tác phẩm không đồng nhất mất việc với sự thiếu nỗ lực cá nhân. Nó hướng sự chú ý đến cấu trúc của thị trường lao động, nơi người lao động có thể làm việc chăm chỉ, nhưng không còn tiếp cận được mức lương đủ sống. Sự thay đổi này cũng làm suy yếu bản sắc nghề nghiệp. Khi một ngành từng định hình cả thị trấn bị thu hẹp, người dân mất đồng thời thu nhập, kỹ năng được công nhận và cảm giác thuộc về. Phân tích của sách có giá trị vì nó buộc người đọc xem xét chi phí xã hội của tái cơ cấu kinh tế, thay vì chỉ nhìn nó bằng ngôn ngữ hiệu quả hay tăng trưởng. Thứ ba, vô gia cư mới là hệ quả của lao động không đủ bảo đảm. Một đóng góp then chốt của Someplace Like America là phá vỡ hình ảnh đơn giản hóa về người vô gia cư. Những người được ghi nhận trong sách không nhất thiết nằm ngoài thị trường lao động. Không nhất thiết mắc nghiện hoặc từ chối làm việc. Có người vẫn đi làm, có người tìm việc liên tục, nhưng thu nhập và chi phí nhà ở không còn gặp nhau. Từ đó xuất hiện những hình thức cư trú bấp bênh như sống ở khu cắm trại, trong lều hoặc những nơi tạm trú ít được xã hội nhìn thấy. Cách mô tả này quan trọng vì nó chuyển câu hỏi từ việc cá nhân đã làm gì sai sang việc một nền kinh tế có thể tạo ra loại rủi ro nào cho người lao động. Khi một cú sa thải, một khoản nợ, một chi phí y tế hoặc giá thuê tăng có thể khiến gia đình mất chỗ ở, ranh giới giữa ổn định và vô gia cư trở nên rất mong manh. Sách cũng cho thấy phẩm giá của nhân vật không biến mất cùng tài sản của họ. Nhiều người vẫn muốn tự lo liệu và tránh phụ thuộc vào trợ cấp, ngay cả khi lựa chọn đó khiến họ chịu áp lực lớn hơn. Vì thế, tác phẩm đòi hỏi người đọc nhìn nghèo đói bằng sự chính xác và tôn trọng thay vì bằng định kiến đạo đức. Thứ tư, phóng sự hiện trường và ảnh báo chí biến số liệu thành đời sống cụ thể. Maharich viết từ trải nghiệm bám sát hiện trường, còn Williamson dùng ảnh để đặt người đọc trước không gian và gương mặt của sự bấp bênh. Sự kết hợp này tạo nên hình thức phóng sự xã hội khác với một nghiên cứu thuần thống kê hay một tuyển tập bình luận chính sách. Số liệu có thể cho biết tỷ lệ nghèo đói, số người mất việc hoặc mức tăng của vô gia cư, nhưng khó cho thấy một gia đình tổ chức đời sống ra sao khi nhà ở trở thành tạm thời và công việc không còn chắc chắn. Các câu chuyện và hình ảnh trong sách làm nhiệm vụ đó, đồng thời giữ cho lập luận kinh tế không trở nên trừu tượng. Tuy vậy, giá trị của phương pháp không nằm ở việc gợi thương cảm đơn thuần. Việc theo dõi dài hạn cho phép tác giả nhận diện các mô hình lặp lại như mất việc dẫn đến di chuyển, nhà ở tạm bợ và cơ hội học hành của thế hệ sau bị thu hẹp. Ảnh báo chí cũng tạo một dạng bằng chứng trực quan, nhắc rằng những cảnh đời này không phải ẩn dụ. Chúng tồn tại trong các thị trấn, vùng ven đường và không gian lao động rất cụ thể. Nhờ vậy, cuốn sách vừa giàu tính cá nhân, vừa duy trì được sức nặng của một khảo sát xã hội. Cuối cùng, phẩm giá, sức chịu đựng và giới hạn của lời hứa tự vươn lên. Dù mô tả một bức tranh khắc nghiệt, Someplace Like America không biến người lao động thành những nạn nhân thụ động. Các nhân vật hiện lên qua nỗ lực tìm việc, học nghề, giữ gia đình bên nhau và tìm chỗ ở trong hoàn cảnh thiếu thốn. Chính điều này làm cho phê bình của sách sắc nét hơn. Nếu những người cố gắng làm việc và thích nghi vẫn có thể rơi vào cảnh bấp bênh, thì lời giải thích dựa hoàn toàn vào tinh thần tự lực trở nên không đủ. Sách không phủ nhận giá trị của nghị lực cá nhân, nhưng chỉ ra giới hạn của nghị lực khi việc làm ổn định, tiền lương đủ sống và nhà ở có thể chi trả đều suy giảm. Đây là một phân biệt quan trọng trong tranh luận công chúng. Tôn trọng phẩm giá người nghèo không có nghĩa là lãng mạn hóa sự chịu đựng của họ, cũng không có nghĩa xem nghèo đói là kết quả tất yếu của lựa chọn cá nhân. Qua các thế hệ, tác phẩm còn gợi ra câu hỏi về sự truyền tiếp của bất ổn. Trẻ em lớn lên trong gia đình liên tục di chuyển hoặc thiếu an toàn về nhà ở sẽ gặp nhiều rào cản hơn để xây dựng tương lai. Vì vậy, hy vọng trong sách không phải lời hứa dễ dàng, mà nằm ở việc nhìn thẳng vào cấu trúc gây tổn thương và thừa nhận sức bền của những người đang sống trong nó. Kết luận, Someplace Like America phù hợp với người đọc quan tâm đến báo chí điều tra, lịch sử lao động, bất bình đẳng kinh tế và đời sống của tầng lớp lao động Mỹ. Sách cũng hữu ích cho sinh viên các ngành xã hội học, chính sách công, truyền thông và những ai muốn hiểu vì sao các con số về thất nghiệp hay nghèo đói không thể tự nói hết ý nghĩa của chúng. Lợi ích thực tế của việc đọc không nằm ở một công thức giải quyết nghèo đói. Nó nằm ở khả năng nhận ra các dấu hiệu của bất ổn kinh tế, hiểu mối liên hệ giữa việc làm, tiền lương, nhà ở và gia đình, đồng thời đánh giá thận trọng hơn những lời giải thích quy mọi khó khăn về lựa chọn cá nhân. Về mặt trí tuệ, tác phẩm giúp đặt cuộc khủng hoảng tài chính cuối những năm 2000 trong một lịch sử dài hơn của suy giảm công nghiệp và phân tầng lao động. So với nhiều sách cùng chủ đề chỉ dựa vào dữ liệu, lập luận chính trị hoặc một lát cắt thời sự, cuốn này nổi bật nhờ sự kiên trì trở lại hiện trường trong nhiều thập niên. Văn bản của Maharich và ảnh của Williamson cùng tạo ra hồ sơ vừa có chiều sâu thời gian, vừa có sức hiện diện trực tiếp. Lời tựa của Bruce Springsteen cũng cho thấy tác động văn hóa rộng hơn của hành trình ghi chép này. Đây là cuốn sách không cho phép người đọc coi những cộng đồng bị bỏ quên là một chú thích bên lề của tăng trưởng kinh tế. Nếu bạn muốn ủng hộ Dale Maharich, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!